quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài 223 với đề tài Đời Sống Thuộc Về Thánh Linh, phần 65. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đang học với nhau về mỹ đức tiết độ của bông trái Thánh Linh. Trong bài học trước, sứ đồ Phaolô đã kêu gọi những người già cả trong hội thánh phải có đời sống tiết độ, vì đây vốn là đối tượng thường được những người trẻ hơn dành thái độ tôn trọng nhất mực như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Vì lẽ đó cho nên, sứ đồ Phaolô khẳng định trách nhiệm của người già cả là phải có đời sống tiết độ, chuẩn mực. Không những đây là nguyên tắc chung cho mọi người con Chúa, song đặc biệt đối với người già cả còn là phải làm gương cho người khác trong hội thánh. Muốn vậy thì đòi hỏi những người cao tuổi phải có đời sống khát khao tìm kiếm Chúa, trung tín suy gẫm lời Kinh Thánh và chú trọng mối tương giao với Chúa mỗi ngày qua sự cầu nguyện. Chính điều đó khiến cho một người không những nhận biết lẽ thật lời Chúa mà bước đi, song còn nhận được năng lực thuộc linh Ngài ban để có thể đủ sức sống cuộc đời đắc thắng cho Chúa. Chúng ta không suy ngẫm hết về từng đối tượng cụ thể cần phải bày tỏ đời sống tiết độ, vì đó là nguyên tắc cần phải có trong đời sống của mỗi người con Chúa. Dù vậy, cũng có những thành phần đặc biệt mà sứ đồ Phaolô đã liệt kê để nhắc nhở đến. Không phải vì đó là những người thường có đời sống tự do theo xác thịt, nhưng là vì vị trí và tầm ảnh hưởng của họ có liên quan trực tiếp đến sự gây dựng và phát triển hội thánh. Tương tự như những người cao tuổi đã được nói đến trước đó, thì tại đây đối tượng tiếp theo đã được sứ đồ Phaolô khuyên nhủ về đời sống tiết độ, đó chính là những người chăn dắt bầy chiên của Chúa. Thư Timôthê thứ nhất chương 3 câu 2 dạy như sau: Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Giám mục mà sứ đồ Phao-lô nói đến, đó chính là những người lãnh đạo trong hội thánh, là chức vụ được Đức Chúa Trời kêu gọi dâng mình hầu vị Chúa, đặng trở nên người chăn dắt bầy chiên của Ngài. Vì thế cho nên, người lãnh đạo phải là người làm gương trong mọi sự, từ suy nghĩ, lời nói, hành động được thể hiện ra bên ngoài qua nếp sống mỗi ngày. Tất cả phải thể hiện sự chuẩn mực để làm gương sáng cho các tín hữu noi theo. Muốn được như vậy, thì một trong những đặc tính không thể thiếu đó chính là mỹ đức tiết độ của bông trái thánh linh. Lời khuyên này trước nhất được sứ đồ Phao-lô khuyên dạy người con thuộc linh của mình là Timôthê, là một người trẻ tuổi nhưng được Chúa kêu gọi qua sự hướng dẫn của Phao-lô để trở nên người lãnh đạo hội thánh tại thành phố Ê-phê-sô. Một trong những áp lực mà một sư trẻ Timôthê đối diện đó không chỉ là vấn đề tà giáo, sự phân rẽ trong hội thánh, mà còn là áp lực của một người còn trẻ nhưng thực thi chức vụ lãnh đạo trước những người cao tuổi hơn mình rất nhiều. Nhưng điều mà sứ đồ Phao-lô khích lệ người con thuộc linh của mình ở đây đó là chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Theo thư Timôthê thứ nhất, chương 4, câu 12. Để mọi tín hữu nơi đây chấp nhận và tôn trọng chức vụ của một sư Timôthê giữa hội thánh, thì không có cách nào khác hơn đó là phải bày tỏ sự chuẩn mực qua mọi biểu hiện của nếp sống hàng ngày. Bên cạnh việc bày tỏ tình yêu thương, đức tin và sự tinh sạch, thì một yếu tố khác vô cùng quan trọng và có thể nói là tác nhân để dẫn đến một nếp sống chuẩn mực như thế, đó chính là mỹ đức tiết độ của bông trái thánh linh. Tuy việc phải có đời sống đổi mới theo lời Chúa dạy là lẽ tự nhiên mà từng người ai nấy phải ý thức để được trở nên như thế, nhưng điều đó không có nghĩa là người nào tin nhận Chúa rồi thì tức khắc có đời sống lập tức nên thánh cách trọn vẹn liền được. Có những mức độ tăng trưởng thuộc linh và đời sống đổi mới khác nhau, nhanh hay chậm, điều đó tùy thuộc vào lòng khao khát Chúa và quyết tâm của mỗi người con Chúa để sao cho đẹp lòng Ngài. Trong tiến trình nên thánh đó, chắc hẳn có những phương diện đã được thay đổi, nhưng cũng còn nhiều phương diện khác còn bị trì kéo bởi những dục vọng ưa muốn của xác thịt. Trong thực trạng đó, thì người tín hữu cần được nhìn thấy những hình ảnh chuẩn mực, gương mẫu để có thể nhận ra sự sai trật của mình cũng như là nguồn động lực để khích lệ mình vươn tới một đời sống đạo tốt hơn. Và trước nhu cầu thuộc linh đó thì không hình ảnh nào tốt hơn là những người đang giữ vai trò lãnh đạo trong hội thánh. Sứ đồ Phao-lô cũng đã xác nhận về trách nhiệm đó cho chính đời sống chức vụ của mình nói riêng cũng như những người hầu vị Chúa nói chung. Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi. Lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Theo thư Philip chương 3 câu 17. Trách nhiệm này đã được Phao-lô nhấn mạnh không những chỉ dành cho một sư trẻ Timôthê, nhưng còn là mọi người hầu vị Chúa khắp mọi nơi. Vì cớ chức vụ mình đang phục vụ là công tác vô cùng cao trọng, là người quản lý nhà của Đức Chúa Trời, có trách nhiệm với bao nhiêu linh hồn đang cần được dạy dỗ, chăm sóc, hướng dẫn mỗi ngày trên linh trình theo Chúa. Cho nên cần phải luôn bày tỏ đời sống tiết độ mà lánh xa khỏi những điều cám dỗ, làm hoen ố chức vụ và hình ảnh của người được Chúa đặt để cai quản trong nhà Ngài. Thư Tích chương 1 từ câu 6 đến câu 9 dạy như sau. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, ý chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Tại đây sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh về những phương diện tối thiểu mà người giám mục cần phải làm gương. Đó là chỉ một vợ, Con cái cũng được hướng dẫn về niềm tin trong cả đời sống tin kính. Ngoài ra người giám mục còn phải là người không kiêu ngạo hoặc nóng giận, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi. Tóm lại, về tiêu chuẩn đời sống của người lãnh đạo hội thánh, sứ đồ Phao-lô khuyên rằng phải không chỗ trách được, có nghĩa là phải luôn tiết độ trong mọi phương diện của đời sống đặng làm gương cho mọi người. Bài học áp dụng. Quả thật tiêu chuẩn về đời sống của người hầu vì Chúa là quá khó để có thể đạt tới. Điều đó dường như là một nguyên tắc quá khắt khe đối với những đầy tớ Chúa. Nhưng vì đây là một chức vụ cao trọng, nhân danh Chúa để bày tỏ lẽ thật của Ngài giữa hội thánh và thế gian tội lỗi này. Vì thế cho nên là một người đã bằng lòng dâng trọn cuộc đời, trở nên người phục vụ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì người chăn bày cần phải hết sức khép mình vào kỷ luật thuộc linh, để qua đó bày tỏ vẻ đẹp của tin lành giữa vòng mọi người, để ai nấy cũng nhìn thấy và nhận biết sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình mà chạy đến với Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã dạy lẽ thật này bằng chính đời sống phục vụ Chúa của mình. Ông dạn dĩ kêu gọi mọi người hãy nhìn vào đời sống của ông mà bắt chước theo. Điều đó không có nghĩa là ông quá kiêu hãnh hay muốn phô trương về nếp sống đạo của mình. Nhưng ông xác quyết một điều rằng là đầy tớ hầu vị Chúa, ông cũng bắt chước chính Chúa cứu thế Giê-xu để trở nên được giống như Ngài. Về một phương diện, tất cả chúng ta đều là những đầy tớ phục vụ Chúa trong những lĩnh vực khác nhau. Nhìn lại đời sống hầu vị Chúa của mỗi cá nhân, chúng ta có dám mạnh mẽ để kêu gọi người khác hãy bắt chước tôi, vì tôi là người đang có đời sống tốt đẹp giống theo Chúa Giê-xu hay không? Có điều gì chúng ta đang làm hoen ố đi hình ảnh của Chúa trong đời sống của mình hay không? Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta nhìn lại để quyết tâm từ bỏ đi, tập thành một đời sống tiết độ trong mọi sự để trở nên không chỗ trách được trước mặt Chúa và mọi người xung quanh khi họ nhìn vào. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 224 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Người chan yêu thương ta liền nơi thiên cung nguy nga, tìm chín bơ vơ cách xa lướt núi non sông pha. Ta xin quyết theo đấng chan hiền lành, núi ta nước trong cỏ xanh. Khi muôn sói kia lăm le rực rành, hương cánh Chúa an bình. Khi muôn sói kia lăm le rừng rành, hương cánh Chúa an bình. Kìa trông lên non cao, còn bao nhiêu chiên lao nhao. Ngày đêm nguy nan biết bao, hạ đấng chăn yên sao. Ta xin quyết theo đấng chăn hiền lành, núi ta nước trong cỏ xanh. Khi muôn sói kia lăm le rực rành, nương cánh Chúa an bình.
Vậy ta mong không lâu, toàn chi ta trong năm châu, được thấy Giê-xu góp máu mãi mãi yêu thương nhau.
Ta xin quyến theo đấng chăn hiền lành, núi ta nương trong cỏ xanh. Khi muôn sói kia lăm le rực rành, đường cánh Chúa an bình.